Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Sáu, mùng 10 tháng 4, sau bản tin, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết về thân thế ông Jean Vanier, người được giải Templeton năm nay. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này, Linh Tiến Khải sẽ trình bày về vấn đề thưởng phạt theo các thánh vịnh. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các tín hữu Armeni tưởng niệm quá khứ để kiến múc nhựa sống mới cho hiện tại, vui tươi loan báo tin mừng và làm chứng tá bác ái. Ngài đưa ra lời mời gọi trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua mùng 9 tháng 4 dành cho 20 giám mục thuộc Thượng Hội đồng Giáo hội Công giáo Armeni, dưới sự hướng dẫn của Đức Thượng Phụ Nerses Petros 19 Tarmuni ở Liban, về Roma để đồng tế thánh lễ với Đức Thánh Cha vào Chúa Nhật 12 tháng 4 tới đây tại Đền thờ Thánh Phêrô, tưởng niệm 100 năm cuộc diệt chủng Armeni và tôn phong Thánh Gregorio Nasek, người Armeni, làm tiến sĩ hội thánh. Tại buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha mời gọi mọi người cầu nguyện cho những người con của dân tộc Armeni bị tàn sát cách đây một thế kỷ, và xin Chúa chữa lành các vết thương, cũng như làm cho sớm có những cử chỉ cụ thể hòa giải và hòa bình giữa các dân nước. Ngài cũng khẳng định rằng, việc tưởng niệm các nạn nhân cách đây 100 năm đặt chúng ta trước bóng đêm của mầu nhiệm sự ác. Từ thâm tâm con người, có thể bùng lên những sức mạnh đen tối, có khả năng đi tới độ đề ra những kế hoạch nhất loạt tiêu diệt người anh em, coi họ là kẻ thù, thậm chí như là người không có cùng nhân phẩm. Nhưng đối với các tín hữu, câu hỏi về sự ác do con người gây ra cũng đưa tới mầu nhiệm tham dự vào cuộc khổ nạn cứu độ.
Đức Thánh Cha nói, những trang đau thương trong lịch sử dân tộc anh em, theo một nghĩa nào đó, kéo dài cuộc khổ nạn của Đức Chúa Giêsu, nhưng trong mỗi trang đó có một mầm mống sự sống lại của Chúa. Ngài mời gọi mỗi một tử dấn thân giáo dục các tín hữu biết đọc thực tại với cái nhìn mới, để mỗi ngày có thể nói rằng dân tộc của tôi không phải chỉ là dân tộc chịu đau khổ vì Đức Chúa Giêsu Kitô, nhưng nhất là một dân tộc gồm những người đã sống lại trong Chúa. Vì thế, điều quan trọng là tưởng niệm quá khứ, nhưng là để kín múc từ đó nhựa sống mới để nuôi dưỡng hiện tại bằng lời hân hoan, loan báo tin mừng và bằng chứng tá bác ái. Cuộc diệt chủng làm cho 1.500.000 người Armeni thiệt mạng đã xảy ra vào cuối triều đại của vua Hồi giáo Abdul Hamid II của đế quốc Ottoman, rồi dưới thời gọi là những người Thổ Nhĩ Kỳ trẻ. Năm 1915, sau khi đóng cửa các trường học, thánh đường và bãi bỏ các tổ chức Armeni, một cuộc truy lùng và tàn sát người Armeni đã diễn ra với những vụ bạo hành, hãm hiếp, hạ nhục, rồi các cuộc phát lưu vào sa mạc với vô số người Armeni thiệt mạng. Chỉ những người nào chạy sang Nga, Syria và Liban mới thoát nạn. Đức Tổng Thượng Phụ Karikin, giáo chủ giáo hội Armeni Tông Truyền, sẽ chủ sự lễ tưởng niệm cuộc diệt chủng vào ngày 23 tháng 4 tới đây và sẽ phong thánh cho tất cả các nạn nhân cuộc diệt chủng bị giết vì đức tin và vì đất nước, đồng thời sẽ tuyên bố ngày 24 tháng Giêng hàng năm sẽ là lễ kính các thánh tử đạo cuộc diệt chủng. Một ngành của giáo hội Armeni Tông Truyền đã trở về hiệp nhất với tòa thánh hồi năm 1742 và hiện có khoảng 540.000 tín hữu. Công giáo Armeni cũng chịu thảm trạng diệt chủng chung với dân tộc của mình và đã bị mất đi 156 nhà thờ, 32 tu viện, 148 trường học, 6 chủng viện bị tàn phá, 270 nữ tu và 300 linh mục bị giết.
Roma, Trong những ngày này, 1.200 vị đặc trách đào tạo thuộc các dòng tu nam nữ trên thế giới đang tham dự một hội nghị tiến hành từ ngày 8 đến 11 tháng 4 tới đây tại Roma. Hội nghị do Bộ các dòng tu tổ chức nhân dịp năm đời sống thánh hiến với mục đích tạo cơ hội để các vị đào tạo trao đổi về những nền tảng căn tính đời sống thánh hiến và những đòi hỏi trong việc huấn luyện tu sĩ trong thế giới ngày nay. Ngoài các bài thuyết trình gợi ý còn có hơn 50 cuộc hội thảo trong các nhóm về các vấn đề rất thời sự đối với đời sống thánh hiến. Hội nghị sẽ kết thúc với một diễn đàn về đề tài Việc huấn luyện trong nhãn giới của Liên Bộ với sự tham dự của Đức Hồng Y Benambino Stella, Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ, Đức Tổng giám mục José Rodríguez Carballo, dòng Francisco, Tổng thư ký Bộ các dòng tu, và Đức Tổng giám mục Vincenzo Sani, Tổng thư ký Bộ Giáo dục Công giáo. Hội nghị đã được chuẩn bị với buổi canh thức cầu nguyện lúc 8 giờ rưỡi tối ngày 7 tháng 4 tại Giáo xứ Thánh Gregorio VII gần Vatican, và lúc 9 giờ rưỡi sáng thứ Bảy 11 tháng 9 sẽ có thánh lễ bế mạc do Đức Hồng Y Chao Prats de Avis, Tổng trưởng Bộ các dòng tu chủ sự tại Đền thờ Thánh Phaero.
Trong diễn văn khai mạc sáng ngày 8 tháng 4 vừa qua, Đức Hồng Y Prats de Avis đặc biệt mời gọi các tu sĩ hãy hy vọng khi hướng nhìn về tương lai. Ngài nói, chúng ta ý thức về những khó khăn đang cảm nghiệm ngày nay dưới nhiều hình thức của đời sống thánh hiến, như ơn gọi giảm sút và tuổi các thành viên ngày càng cao, các vấn đề kinh tế, những thách đố do sự quốc tế hóa và hoàn cầu hóa, những cạm bẫy của chủ thuyết duy tương đối, tình trạng bị gạt ra ngoài lề và không còn giữ vai trò quan trọng trong xã hội. Nhưng chính trong những bất định đó mà niềm hy vọng của chúng ta được thực thi, thành quả của niềm tin nơi vị chúa tể của lịch sử, đấng tiếp tục lặp lại với chúng ta, con đừng sợ vì ta ở với con. Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Tu sĩ giải thích rằng niềm hy vọng này không dựa trên các con số hoặc các công việc, nhưng dựa trên đấng mà chúng ta đã đặt niềm tín thác nơi Ngài và đối với Chúa không gì là không có thể. Đó chính là niềm hy vọng không làm thất vọng và giúp đời sống thánh hiến tiếp tục viết lên một trang sử lớn trong tương lai mà chúng ta phải hướng nhìn về với ý thức rằng chính Chúa Thánh Linh thúc đẩy chúng ta tiến về tương lai đó để tiếp tục làm những công trình to lớn đối với chúng ta.
Montreal, Đức Hồng Y Jean-Claude de Turcot, Nguyên Tổng giám mục Montreal, Canada, đã qua đời hôm 8 tháng 4 vừa qua, hưởng thọ 79 tuổi. Ngài đã được Đức Gioan Phaolô II bổ nhiệm làm giám mục phụ tá Tổng giáo phận Montreal năm 1982, và 8 năm sau Ngài trở thành Tổng giám mục chính tòa tại đây. Năm 2012, sau 22 năm làm Tổng giám mục, khi tròn 75 tuổi, Ngài về hưu, và từ gần 2 năm qua, Ngài được điều trị tại nhà thương vì bệnh tiểu đường. Trong điện văn chia buồn gửi đến giáo phận Montreal, Đức Thánh Cha ca ngợi Đức Hồng Y Turcot là một mục tử nhiệt thành, quan tâm đến những thách đố của giáo hội, tận tụy phục vụ hội thánh, không những trong giáo phận thuộc quyền, nhưng cả trên bình diện quốc gia, trong tư cách là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Canada và là thành viên nhiều cơ quan trung ương của Tòa Thánh. Với sự qua đi của Đức Hồng Y Turcot, Hồng Y đoàn còn 225 vị, trong đó có 122 Hồng Y cử tri.
Boston, các giám mục bang Massachusetts ở miền Đông Bắc Hoa Kỳ tái khẳng định lập trường của Giáo hội Công giáo chống án tử hình. Các giám mục bày tỏ lập trường trên đây nhân dịp vụ xử bị can de Khoka de Sarnaev được chuyển tới bồi thẩm đoàn ngày 6 tháng 4 vừa qua về tội khủng bố bằng bom tại thành phố Boston ngày 15 tháng 4 năm 2013 vào cuối một cuộc chạy đua đường trường tại đây làm cho hơn 260 người bị thương và một em bé 8 tuổi bị thiệt mạng. Nếu bị xác nhận tội trạng, bị can Tsarnaev có thể bị án tử hình hoặc tù chung thân và không thể được tự do tạm. Thông cáo của các giám mục bang Massachusetts khẳng định rằng Giáo hội Công giáo chống lại án tử hình, trừ khi đây là phương thế duy nhất để bảo vệ hữu hiệu sinh mạng con người, chống lại kẻ gây hấn bất công. Nhưng trường hợp này rất hỏa hiếm, nếu không muốn nói là không có. trường hợp bị can Tsarnaev đương sự đã bị mất khả năng làm hại và sẽ không bao giờ phục hồi khả năng gây hại. Vì thế, chúng tôi tin rằng xã hội có thể hành động tốt đẹp hơn thay vì án tử hình. Tuyên ngôn của các giám mục ở Boston cũng nhắc lại lời Đức Giáo Hoàng Francisco ngày 20 tháng 3 năm nay gửi Ủy ban Quốc tế chống án tử hình. Trong đó, Ngài gọi án này là một xúc phạm đối với tính chất bất khả xâm phạm của sự sống và phẩm giá con người.
Vatican, Ủy ban Tòa Thánh về Kinh Thánh gồm 30 thành viên sẽ nhóm khóa họp thường niên tại Vatican từ ngày 13 đến 17 tháng 4 tới đây dưới quyền chủ tọa của Đức Hồng Y Gerhard Müller, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin và cũng là Chủ tịch của Ủy ban. Khóa họp diễn ra dưới sự điều hợp của Linh mục Tổng thư ký Pietro Bobati dòng tên và bàn về một số vấn đề nhân loại học Kinh Thánh, với mục đích mang lại một đóng góp tích cực không những cho đức tin và căn tính của các tín hữu, nhưng còn cho con người nói chung, đứng trước não trạng ngày nay có xu hướng loại bỏ mọi luật luân lý nhân danh một quan niệm sai lầm về tự do và chân lý. Hồi năm ngoái, Ủy ban Tòa Thánh về Kinh Thánh đã kết thúc chu kỳ nghiên cứu và công bố văn kiện tựa đề Linh hứng và chân lý Kinh Thánh, lời đến từ Thiên Chúa và nói về Thiên Chúa để cứu độ trần thế.
Paderborn, khoảng 200.000 trẻ em rước lễ lần đầu năm nay tại Đức sẽ lạc quyên để hỗ trợ các dự án trợ giúp trẻ em được Hội Thánh Bonifacio thuộc Giáo hội Công giáo Đức bảo trợ. Cuộc lạc quyên toàn quốc của các em rước lễ lần đầu tại Đức năm nay có chủ đề là Ai chia sẻ thì người ấy được. Trong cuộc lạc quyên năm ngoái, các em quyên góp được 1.700.000 euro. Trong thông cáo công bố hôm mùng 8 tháng 4 vừa qua tại thành phố Paderborn, Hội Thánh Bonifacio cho biết với số tiền lạc quyên được, các em sẽ tài trợ hoạt động của các trung tâm tiếp đón và săn sóc trẻ em, các làng trẻ em và các dịch vụ trợ giúp người trẻ, quán ăn phát chẩn, các hoạt động thông truyền đức tin tại những vùng có ít người Công giáo. Thông cáo cũng cho biết qua hoạt động quyên góp, các em học sinh kinh nghiệm chia sẻ không phải chỉ là cho đi một cái gì đó, nhưng cũng là nhận được một cái gì. Hội Thánh Bonifacio là một cơ quan từ thiện mang tên vì tông đồ truyền đạo cho dân tộc Đức và chuyên hỗ trợ hoạt động của giáo hội tại những vùng ít tín hữu Công giáo như Bắc Âu, vùng Baltic.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Vatican. Tiếp theo phần tin tức, xin mời quý vị nghe bài viết về thân thế ông Jean Vanier, người được giải thưởng Templeton năm nay.
Thưa quý vị thính giả, như chúng tôi đã đưa tin, ngày 18 tháng 5 tới đây, lễ trao tặng giải thưởng Templeton cho ông Jean Vanier, người sáng lập tổ chức Con Tàu Noe, sẽ diễn ra tại nhà thờ Thánh Martin ở thủ đô London của Anh Quốc. Giải Templeton này quen được gọi là giải Nobel về tôn giáo, có kèm theo ngân khoảng 1.700.000 Mỹ Kim. Giải này do ngân quỹ John Templeton cứu xét và trao tặng. Ông Vanier loan báo sẽ dùng số tiền giải thưởng Templeton để thiết lập thêm các cộng đoàn Con Tàu Noe. John Templeton là một tổ chức nhân đạo có trụ sở tại thành phố West Cohokan, bang Pennsylvania, Hoa Kỳ. Người được giải là người được ban quản trị ngân quỹ này coi là một người đóng góp đặc biệt trong việc củng cố những chiều kích tinh thần của cuộc sống, hoặc do trực giác, hoặc do những khám phá, hoặc những công việc thực hành. Trong số những người được giải này trước đây có mẹ Teresa Calcutta, Đức Tổng giám mục Anh giáo Desmond Tutu, người Nam Phi, Đức Đạt Lai Lạt Ma, và Linh mục Thomas Halik, nhà thần học Công giáo ở Praha, thủ đô Cộng hòa Tiệp. Ông Jean Vanier được giải này vì các hoạt động trợ giúp người khuyết tật. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị vài nét về cuộc sống, hoạt động và linh đạo của ông Jean Vanier.
Cách đây 75 năm, tức là hồi tháng 6 năm 1940, cậu Jean Vanier, 12 tuổi, từ Paris, thủ đô Pháp, theo đoàn người lánh nạn quân Đức Quốc xã. Cậu lên một chiến hạm và tới London, Anh Quốc. Là con trai của tướng George Vanier, bây giờ là đại sứ Canada tại Paris, Jean nài nỉ để được thu nhận vào trường hải quân Dartmouth của Anh. Sau những năm thụ huấn, Jean Vanier trở thành sĩ quan trên thiết giáp hạm Vanguard của Vương quốc Anh, và sau đó anh được thuyên chuyển sang hàng không mẫu hạm Magnificent của Canada. Nhưng đời sống sĩ quan hải quân vẫn không làm cho Jean thỏa mãn. Chàng luôn cảm thấy tiếng lương tâm mời gọi sống tin mừng theo tinh thần thanh bần. Năm 1950, lúc mới 22 tuổi, Jean Vanier xin giải ngũ và gia nhập cộng đồng sinh viên tên là OVIV, nước hàng sống, do cha Thomas dòng Đa Minh sáng lập. Tại đây, trong 6 năm trời, Jean Vanier đã theo học triết lý và thần học tại Học viện Công giáo Paris, rồi anh vẫn tiếp tục công cuộc tìm kiếm hướng đi cho đời mình. Anh đến sống một năm tại Đan viện Trappist ở Bellefontaine và hai năm tại Fatima bên Bồ Đào Nha trong một căn nhà nhỏ. Sau cùng là một năm sống một mình trong một trang trại. Jean Vanier cũng đã nghĩ đến việc theo gót cha Jacques de Foucault, người sáng lập dòng tiểu đệ Chúa Giêsu. Sau khi đậu tiến sĩ triết học vào năm 1962, Jean Vanier nhận lời mời làm giáo sư triết tại Đại học Toronto, Canada. Lớp học của Vanier thật linh động và ông cũng được các sinh viên quý mến. Năm 1964, cha Thomas được bổ nhiệm làm tuyên úy một trung tâm săn sóc những người bị tật nguyền ở Trois-Libreuils thuộc tỉnh Oise, Bắc Paris. Cha nghĩ tới người bạn trẻ Canada đã từng ở cộng đồng OVIV trước kia, một người mà cha biết rõ luôn ao ước hiến thân cho người nghèo. Cha viết thư mời Jean Vanier đến. Khi viên giáo sư triết này đến trung tâm của cha, anh khám phá ra thế giới của những người khuyết tật tâm trí. Họ là những người đơn sơ tốt lành, nhưng lại bị xã hội ruồng bỏ. Jean Vanier cũng đi viếng thăm các bệnh viện tâm trí và thấy những người tật nguyền tâm thần phải sống trong lạc lõng và nhàm chán vì không biết làm gì để cho qua ngày giờ. Nhiều khi những người tật nguyền đó còn bị đồng hóa với những người điên. Jean Vanier nảy ra ý định dứt khoát phải chia sẻ cuộc sống với những người bất hạnh này.
Tháng 8 năm 1964, Jean Vanier mua một căn nhà cũ kỹ ở Tosley và cùng với người bạn, ông tiếp nhận hai người tật nguyền tâm trí đầu tiên là Raphael và Philip. Raphael lúc bấy giờ đã 24 tuổi. Thời thơ ấu, anh ta bị viêm não và vì thế toàn thân thể, giác quan cũng như tâm trí của anh đều bị ảnh hưởng. Raphael không nói được và chỉ kêu thành những tiếng mà chỉ có những người quen biết lắm mới hiểu anh muốn nói gì. Anh di chuyển thật khó khăn và phải nhờ người khác mặc quần áo, cạo râu và tắm rửa cho. Ngoài ra sự hiểu biết của Raphael rất yếu kém. Còn Philip cũng bị sưng não bộ và bị tê liệt một chân, một tay. Philip bị gia đình ruồng bỏ và gửi vào một trung tâm dành cho những người bị khuyết tật nặng. Sự ruồng bỏ này làm cho Philip trở thành khó tính trong tương giao với người khác. Chàng ta tìm cách bù trừ bằng cách sống trong mộng tưởng nhiều hơn là trong thực tại. Khi được Jean Vanier tiếp nhận cùng với Raphael, Philip đã 25 tuổi đời. Cả hai người tàn tật này đều sống trong cô đơn, buồn sầu và chán đời. Khi đón cả hai về nhà, Jean Vanier đã đặt tên cho căn nhà mới của ông là Arch, với hy vọng là con tàu Noe mới này sẽ vớt được những người khuyết tật, làm cho họ khỏi chết đuối trong đại hồng thủy của thế giới tân tiến ngày nay. Tin Jean Vanier từ bỏ ghế giáo sư Đại học Toronto để sống trong căn nhà tồi tàn với hai người tật nguyền tâm trí đã gây chấn động trong xã hội Canada bấy giờ, nhất là vì thân phụ của anh, tức là tướng Vanier bấy giờ, đang làm thống đốc, tức là tổng thống của Canada. Nhiều người coi Jean Vanier là điên rồ, nhưng anh nghĩ hành động của mình chính là cái điên rồ của tin mừng. Anh thấy rõ con đường mình phải đi, đó là hiến thân cho những người bị xã hội ruồng bỏ. anh chôn mình trong nơi vô danh đó vì biết rằng nếu hạt lúa mì rơi xuống đất mà không chết đi thì nó vẫn trơ trơ, nhưng nếu nó chết đi nó sẽ sinh nhiều bông hạt. 3 tháng sau khi thành lập cộng đoàn con tàu Noe đầu tiên, dưỡng trí viện Van Fleury gần nơi Jean Vanier cư ngụ lâm vào tình trạng khủng hoảng. Viên bác sĩ sáng lập xin Jean Vanier đảm trách viện này thay ông ta. Được cha Thomas khuyến khích, Jean Vanier chấp nhận, mặc dù với cái bằng tiến sĩ triết học, anh không được chuẩn bị chút nào để đảm đương công việc điều hành một dưỡng trí viện như vậy. Từ đó công trình của Jean Vanier ngày càng lan rộng. Nhiều người hiếu kỳ đến xem, sống thử và ở lại làm việc luôn trong cộng đồng. Người thì đến giúp 1 năm, 2 năm, người thì đến ở luôn. Như Barbara, một nữ giáo sư Pháp văn ở thành phố Buffalo, Hoa Kỳ, đã trở thành người cộng tác đầu tiên của Jean Vanier. Cô đã từng ao ước sống với những người nghèo theo tinh thần tin mừng. Hoặc như Alain, một chủ ngân hàng, tốt nghiệp trường cao đẳng thương mại, một hôm tình cờ đến viếng thăm cộng đồng con tàu Noe và cảm kích trước đời sống vui tươi lý tưởng tại đây, nên đã xin ở lại luôn và được giao phó nhiệm vụ quản lý cộng đồng. Hay như Hubert Allier, tốt nghiệp trường thương mại ở thành phố Grenoble bên Pháp, cũng từ bỏ nghề nghiệp để đến sống với những người tàn tật tâm trí trong cộng đoàn con tàu Noe.
Rosely, cộng đoàn này như vết dầu loang, dần dần lan ra các nước khác trên thế giới. Tại Edmonton, thủ phủ bang Alberta ở miền Tây Canada, một nha sĩ giáo sư đại học y khoa đã giã từ tất cả chức vị, thuê một căn hộ kép, và cùng với vợ, ông tiếp nhận 6 người tàn tật tâm trí từ dưỡng trí viện. Cộng đồng Noe được khai sinh tại thành phố này. Ở các nước thuộc thế giới thứ ba, cộng đồng con tàu Noe đầu tiên được thành lập tại thành phố Bangalore bên Ấn Độ vào năm 1970 với tên là Asha Niketan, nghĩa là tổ ấm hy vọng, do các đệ tử của Mahatma Gandhi trao tặng và mẹ Teresa Calcutta đã gửi tới 2 người song sinh tật nguyền tâm trí, 37 tuổi. 2 cộng đồng khác được thành lập ở Madras và Calcutta. Tại Nhật Bản, một cộng đồng được thành lập tại đảo Hokkaido. Hiện nay có 120 cộng đồng tại 30 quốc gia Nam Châu. Về linh đạo tại cộng đồng con tàu Noe ở Throsley, cũng như nhiều nơi khác, việc cầu nguyện là trung tâm đời sống cộng đoàn. Nhà nguyện cộng đồng Throsley lúc nào cũng đặt mình Thánh Chúa và có người cầu nguyện thờ lạy trong thinh lặng. Nhiều người không tín ngưỡng đã tìm được niềm tin nơi Thiên Chúa. Chính những người tật nguyền, mặc dù hoàn toàn tự do, họ cũng tự nguyện tham dự thánh lễ mỗi buổi chiều. Họ chăm chú nghe giảng. Nhiều người tật nguyền tâm trí đã được rước lễ lần đầu trong cộng đồng, điều mà ở ngoài họ bị từ chối. Song song với nguồn mạch nâng đỡ siêu nhiên trên đây, những người tình nguyện sống với những người tàn tật tâm trí còn được mời gọi để cho tin mừng của Chúa hướng dẫn lối cư xử và suy tư của họ. Nhất là lời Chúa trong tin mừng theo Thánh Matthew, điều gì các con làm cho một trong những người bé mọn nhất trong số các anh em của Thầy đây là các con làm cho chính Thầy vậy. Hoặc như lời Chúa trong tin mừng theo Thánh Luca, lạy cha con cảm tạ cha vì cha đã mặc khải những điều đó cho những người bé mọn, và cha giấu không cho những kẻ thông thái và giàu có được biết. Tuy nhiên, những người tật nguyền tâm trí trong các cộng đồng con tàu Noe không phải là những người thụ động tiếp nhận. Trái lại, họ cũng có thể làm cho những người giúp đỡ săn sóc họ được sung sướng hạnh phúc. Một người giúp tại cộng đồng con tàu Noe nói, tại cộng đồng này chúng tôi khám phá ra rằng, chính những người nghèo khó tật nguyền này là những người rao giảng tin mừng cho chúng ta, với điều kiện là chúng ta lắng nghe và chấp nhận chia sẻ đời sống của họ.
Tháng 7 năm 1974, tại Nairobi, Kenya, 2.000 đại biểu thuộc 75 quốc gia cùng với 14 bộ trưởng đã tham dự hội nghị quốc tế về đề tài đời sống xã hội sung túc. Jean Vanier được mời thuyết trình về chủ đề sự đóng góp của những người tật nguyền vào công cuộc phát triển. Thật là một đề tài treo cả ngỗng và có vẻ mâu thuẫn. Những người tật nguyền là những người chậm tiến, làm sao họ có thể đóng góp vào công cuộc phát triển được? Jean Vanier trả lời rằng, sự phát triển không phải chỉ diễn ra ở bình diện thể xác và trí tuệ, nhưng còn có sự phát triển con tim nữa. Vậy mà những người tật nguyền có một con tim rất phong phú với nhiều đặc tính như yêu thương, khiêm tốn, đơn sơ, quảng đại, khả năng tiếp đón. Những đức tính này thật là hiếm trong thế giới ngày nay. Tại sao có những căng thẳng xung đột giữa các dân nước? Thưa, chính vì con người kiêu ngạo, ham hố quyền hành và ảnh hưởng. Tại sao có những bất công lớn trên thế giới? Một vài nước giàu sụ trong đại duyên của những người nghèo túng. Thưa, chính vì lòng ích kỷ và xu hướng muốn đô hộ đè bẹp người khác. Trái lại, những người tật nguyền mời gọi mọi người hãy tôn trọng những người yếu thế và chia sẻ với họ. Và Jean Vanier trưng dẫn lời của Mahatma Gandhi, hòa bình chỉ đến trên trần gian nếu những người giàu có, giàu tiền của, sức khỏe và quyền hành biết học cách chia sẻ. Hiện nay có 147 cộng đoàn con tàu Noe tại 35 nước trên thế giới, như những nơi cứu vớt những người tàn tật tâm trí có nguy cơ bị chết chìm trong đại hồng thủy của xã hội tân tiến hiện đại. Ngoài ra, ông Vanier cũng thành lập phong trào Đức Tin và Ánh Sáng, hiện có hơn 1.500 nhóm tại 82 nước, nhắm thăng tiến tình liên đới với những người khuyết tật. Hiện ông Vanier đang sống tại cộng đoàn đầu tiên ở Thorsley-Bury. Ông là tác giả của hơn 30 cuốn sách, trong đó có cuốn thuộc loại bán chạy nhất tựa đề Trở Nên Người, được dịch ra 29 thứ tiếng.
Hồi cuối tháng 7 năm 2002, trong số những người được mời nói chuyện với các bạn trẻ trong dịp Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 17 ở Toronto, Canada, đặc biệt có ông Jean Vanier. Ông đã đề cao vai trò của tình bạn trong đời sống các bạn trẻ và đưa ra nhiều kinh nghiệm cụ thể để khuyên các bạn trẻ kiến tạo tình bạn chân chính, nhất là đừng tìm cách chiếm hữu những người mà mình có quan hệ, bởi vì yêu thương ai có nghĩa là mang lại tự do cho người ấy. Quan hệ lành mạnh là những quan hệ được giải thoát khỏi sợ hãi và ảo tưởng. Tuyên bố hôm 11 tháng 3, sau khi được tin trúng giải thưởng, ông Jean Vanier nói, từ lâu xã hội vẫn coi những người khuyết tật là những người khiếm khuyết. Ngày nay chúng ta khám phá ra rằng những người khuyết tật ấy có đầy đủ các đức tính nhân bản, có thể thay đổi tâm hồn những người khác, bị mắc kẹt trong một nền văn hóa chiến thắng và quyền lực. Một xã hội chỉ thực sự là nhân bản khi người ta khám phá ra rằng người mạnh cũng như người yếu đều cần nhau. Ông Vanier cũng kêu gọi kiến tạo sự hiệp nhất sâu rộng hơn giữa mọi người để thích ứng với một thế giới đang biến chuyển mau lẹ và bị khủng hoảng. Nhưng cũng có những biến đổi tốt đẹp, như những hạt giống nhỏ trên thửa đất màu mỡ, hạt giống hòa bình. Ngày nay cũng có một sự thay đổi trong cách thức người ta nhìn những người tàn tật trí tuệ. Trong bao nhiêu năm trời trước đây, những người tuyệt vời này bị coi như những lầm lẫn, hoặc như kết quả của một sự ác mà cha mẹ hoặc tổ tiên của họ đã phạm. Những người khuyết tật tâm trí ấy bị hạ giá và loại bỏ. Ngày nay chúng ta đang khám phá ra rằng những người ấy có nhiều khả năng nhân bản, có thể thay đổi tâm hồn của những người bị kẹt trong một nền văn hóa háo thắng và quyền lực. Cũng nên nói thêm rằng thân phụ ông Jean Vanier, Trung tướng George Vanier, toàn quyền của Canada, qua đời năm 1967, thọ 79 tuổi, cùng với phu nhân là bà Pauline, cũng là những vị tôi tớ Chúa vì đang được giáo hội cứu xét để phong chân phước. Ông bà nổi bật về lòng đạo đức và bác ái.
Vừa rồi là bài viết về thân thế ông Jean Vanier, người được giải Templeton năm nay. Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh với đề tài Vấn đề thưởng phạt theo các thánh vịnh. Thank you.
Kính thưa quý vị thính giả, trong các vấn đề cánh chung, ngoài cuộc sống đời sau còn có vấn đề thưởng phạt nữa. Niềm tin vào Thiên Chúa duy nhất kéo theo một đòi buộc nền tảng, đó là Thiên Chúa trả cho từng người theo những việc họ đã làm. Tác giả Thánh Vịnh 62 khẳng định rằng Thiên Chúa nắm quyền uy và giàu lòng nhân hậu theo tội phúc mà thưởng phạt mỗi người. Đòi buộc này đã được các ngôn sứ, đặc biệt là ngôn sứ Ezekiel, trực giác, loan báo và được các tác giả của nền văn chương khôn ngoan trình bày rõ ràng. Chương 34 sách ông Job khẳng định rằng, không đời nào Thiên Chúa làm sự dữ, đấng toàn năng chẳng làm chuyện bất công bao giờ. Thật vậy, người trả cho phàm nhân xứng với việc họ làm và xử với mỗi người tùy theo cách họ sống. Tác giả sách Huấn Ca cũng khẳng định trong chương 16, việc bố thí nào cũng được Chúa ân thưởng và mỗi người cứ theo việc mình làm mà lãnh nhận. Đó đây trong các thánh vịnh, chúng ta cũng thấy tư tưởng này. Tác giả Thánh Vịnh 28 xin với Chúa, xin đối xử với chúng xứng với việc chúng làm, xứng với những hành vi xấu xa của chúng. Xin đối xử với chúng xứng với những gì tay chúng làm ra, trả cho chúng như chúng đáng tội. Tác giả Thánh Vịnh 31 khuyến khích người ngay lành thánh thiện như sau. Hết mọi người hiếu chung với Chúa, hãy yêu mến Chúa đi. Chúa giữ gìn những ai thành tín, nhưng thẳng tay trừng trị người ăn ở kiêu căng. Và vì chân trời cánh chung chưa được mặc khải soi sáng, việc thưởng phạt các việc lành phúc đức và các hành động gian tham ác độc của từng người được quan niệm như là sự phong phú của các người công chính và sự bần cùng của những kẻ gian ác trong cuộc sống hiện tại. Đây là quan niệm cổ điển của Do Thái giáo. Chính vì thế tác giả Thánh Vịnh 1 mới quả quyết rằng người công chính tựa cây trồng bên dòng nước, cứ đúng mùa là hoa quả trổ sinh, cành lá chẳng khi nào tàn tạ. Những người như thế làm chi cũng sẽ thành. Ác nhân đâu được như vậy, chúng khác nào vỏ trấu gió thổi bay. Nên ngày xử án bọn ác nhân làm sao đứng vững, quân tội lỗi đâu được hợp đoàn với chính nhân. Vì Chúa hằng che chở nẻo đường người công chính, còn đường lối ác nhân đưa tới chỗ diệt vong. Tác giả Thánh Vịnh 34 cũng nhắc cho tín hữu nhớ rằng Thiên Chúa lo liệu cho người biết kính sợ người. Kính sợ Chúa đi đoàn dân thánh hỡi, vì ai kính sợ Chúa chẳng thiếu thốn chi. Kẻ giàu sang phải bần cùng đói khổ, còn ai tìm kiếm Chúa chẳng thiếu của gì. Tuy nhiên thực tế thường không phải như vậy, vì nó cho thấy điều trái nghịch với niềm tin như đã được trình bày. Nghĩa là những người công chính thánh thiện thường phải gặp khổ đau khốn khó, còn kẻ gian tham ác độc lại vui hưởng mọi phong phú giàu sang. Đây là đề tài nền tảng của sách ông Job, là người công chính thánh thiện nhưng đã gặp biết bao nhiêu khổ đau khốn khó. Một sớm một chiều bị tán gia bại sản, con cái chết hết, thân xác bệnh tật, dòi bọ rúc rỉa, bị mọi người bỏ rơi xa lánh khinh khi. Nhưng ông Job vẫn một lòng trung thành kính yêu Thiên Chúa và không hề than trách người. Thấy thế cả vợ ông cũng xỉa sói. Ông còn kiên vững trong đường lối vẹn toàn của ông nữa hay thôi? Hãy nguyền rủa Thiên Chúa và chết đi cho rồi. Trước thực tại mâu thuẫn với niềm tin ấy, các tác giả Thánh Vịnh giải thích rằng sự phong phú của kẻ gian tham ác độc không kéo dài vì hình phạt đang chờ đợi họ. Dù sống trong danh vọng, con người cũng không thể trường tồn, thật nó chẳng khác chi con vật một ngày kia phải chết. Phường tự mãn tự kiêu, số phận là thế đó, bọn ỷ tài khéo nói, hậu vận chính là đây. Như đoàn vật nhốt trong âm phủ, chính tử thần canh giữ chăn nuôi, chúng nhào thẳng xuống nơi huyệt mả, sẽ tiêu tan cả đến hình hài, chốn âm phủ thành nơi cư ngụ. Đừng sợ chi khi có kẻ phát tài hoặc cửa nhà tăng thêm vẻ phong lưu, vì khi chết, nó đâu mang được cả, kiếp vinh hoa chẳng theo xuống mộ phần. Lúc sinh thời nó tự hào tự đắc, mình làm nên thiên hạ tán dương mình, nhưng rồi nó cùng tổ tiên về chung kiếp, chẳng bao giờ còn được thấy ánh dương. Dù sống trong danh vọng, con người cũng không hiểu biết gì, thật nó chẳng khác chi con vật một ngày kia phải chết. Mọi vẻ hạnh phúc giàu sang ấy của kẻ gian ác chỉ là bề ngoài, vì tác giả Thánh Vịnh 32 cho biết rằng, bao đau khổ sẵn chờ kẻ giữ còn ai tin cậy Chúa luôn được người ấp ủ thương yêu. Và tác giả Thánh Vịnh 34 thì khẳng định rằng quân gian ác chết vì tội ác, kẻ ghét người lành chuốc án phạt vào thân. Thánh Vịnh 37 đặc biệt trình bày số phận của kẻ gian ác và người ngay lành thánh thiện. Và tác giả Thánh Vịnh 37 khuyên tín hữu, bạn đừng nổi giận vì quân gian ác, chớ phân bì với kẻ bất lương, vì chúng tựa cỏ hoang mau úa và giống như thanh thảo chóng tàn. Dừng cơn phận nộ và chớ nổi xung, đừng nổi giận kẻo sinh ra tội lỗi, vì bọn gian ác sẽ bị diệt trừ, còn người trông đợi Chúa sẽ được đất hứa làm gia nghiệp. Ít lâu nữa ác nhân sẽ chẳng còn, đến chỗ xưa cũng không tìm thấy hắn. Ông cũng ghi nhận thực tại kẻ gian ác hãm hại người công chính, nhưng chúng sẽ bị Thiên Chúa đánh phạt. Kẻ gian ác mưu hại người công chính và hậm hực nghiến răng, nhưng Chúa cười nhạo nó vì thấy nó đã đến ngày tàn. Phường ác nhân tuốt gươm dương nỏ nhằm hạ kẻ nghèo hèn và giết người chính trực, nhưng gươm chúng lại đâm vào tim chúng và nỏ gãy tan tành. Ít tiền ít của mà là người công chính, hơn nhiều vàng nhiều bạc mà là kẻ ác nhân. Vì cánh tay bọn ác nhân sẽ bị bẻ gãy, còn người công chính được Chúa độ trì. Còn quân gian ác sẽ phải tiêu vong. Những kẻ thù của Chúa sẽ tan đi như cỏ nội hoa đồng, tan đi thành mây khói. Quân bất chính sẽ hoàn toàn bị tiêu diệt, dòng giống ác nhân rồi cũng phải chu di. Tôi đã thấy ác nhân ngạo ngược, nó vươn mình tựa hương bá xanh tươi. Nay trở lại nó không còn nữa, tìm kiếm hoài mà chẳng thấy tăm hơi. Quân tội lỗi đều bị diệt trừ, nòi ác nhân rồi cũng phải chu di. Như thế mọi quyền lực, của cải, giàu sang và danh vọng của phường gian ác chỉ kéo dài một thời gian ngắn, rồi tan thành mây khói, cùng với thân xác của họ và dòng giống họ. Trong khi người công chính sẽ được đất hứa làm gia nghiệp và ở đó muôn đời muôn kiếp. Viễn tượng thưởng phạt có tính cách hoàn toàn trần thế này được nhắc tới đó đây trong toàn sách Thánh Vịnh. Nhưng hình như nó cũng mở một lối đi giữa các biên giới hạn hẹp của cuộc sống hiện tại và đổ vào một chân trời ngoài trái đất, trong đó người ta hé trông thấy một cuộc sống hạnh phúc với Thiên Chúa và trong sự hiện diện của người. Tác giả Thánh Vịnh 16 miêu tả gia vê Thiên Chúa là gia nghiệp và là chén phúc lộc của ông. Ông cảm tạ Chúa vì sự hiện diện liên lỉ của người khiến cho ông không hề nao núng. Vì thế tâm hồn con mừng rỡ và lòng dạ hân hoan, thân xác con cũng nghỉ ngơi an toàn, vì Chúa chẳng đành bỏ mặc con trong cõi âm ti, không để kẻ hiếu trung này hư nát trong phần mộ. Chúa sẽ dạy con biết đường về cõi sống, trước thánh nhan ôi vui sướng tràn trề, ở bên Ngài hoan lạc chẳng hề vơi. Tác giả Thánh Vịnh 73 cũng thưa lên với Thiên Chúa cảnh trái ngược trong cuộc sống. Ông ganh tị với ác nhân vì họ lên mặt, được thịnh đạt hoài, không nếm mùi tân khổ. Có thân mình mạnh mẽ phương phi, không hề vất vả như ai khác, chẳng bị tai ương giống người đời. Vòng đeo cổ của họ là vẻ kiêu căng, áo che thân là thói bạo tàn, mỡ họ tiết ra toàn gian ác, và tâm địa chan chứa mưu mô. Họ chế giễu buông lời thâm độc và kiêu căng bàn chuyện ức hiếp người, miệng lưỡi ăn nói phạm thượng, xúc phạm đến trời cao và tung hoành cõi đất. Chúng bảo Chúa trời đâu có biết, đấng tối cao nào hiểu chuyện chi. Chúng vẫn an nhàn thu tích thêm của cải, và tác giả thấy nỗ lực sống trong trắng ngay lành thánh thiện của mình thật là uổng công. Nhưng tới ngày được vào trong thánh điện, ông mới am tường hậu vận của kẻ gian ác. Chúng bị đặt vào nơi trơn trượt và vào cảnh điêu tàn. Trong nháy mắt, chúng đã sụp đổ, nỗi kinh hoàng ập xuống và cuốn mất chúng tăm hơi. Chỉ lúc ấy, ông mới hiểu sự thật tuyệt diệu này. Thật con ở với Chúa luôn, tay con Ngài nắm chẳng buông chẳng rời. Dắt dìu khuyên nhủ bao lời, một mai đưa tới rạng người vinh quang. Đó cũng là niềm hy vọng của người công chính khổ đau trong Thánh Vịnh 22. Sau biết bao nhiêu khổ đau khốn khó và phiền muộn của cuộc khổ nạn, tín hữu diễn tả xác tín linh hồn mình sẽ sống cho gia vê như người tôi tớ khổ đau được ngôn sứ Isaiah miêu tả trong chương 53. Sau khi bị khổ nạn và đâm thâu vì mang lấy các tội lỗi của dân mình, người tôi tớ được hưởng số phận hạnh phúc trong ánh sáng của Giave. Tuy cho rằng Thánh Vịnh 22 mang ảnh hưởng ngữ học và văn chương Canaan, học giả Dahut nhận ra trong vài khẳng định niềm tin hay niềm hy vọng và một thị kiến hạnh phúc sau cái chết. Nhiều học giả khác như Tuokney không tin như thế. Chẳng hạn học giả Kirkpatrick cho rằng ban đầu xem ra các kiểu diễn tả ấy, bao gồm niềm tin chắc chắn sẽ được thoát khỏi Sheol và được tiếp nhận vào sự hiện diện của Thiên Chúa. Nhưng ở nơi khác, chúng cũng được dùng để ám chỉ việc giải thoát tạm thời khỏi cái chết, hay việc che chở khỏi một hiểm nguy, hay hoàn cảnh ngặt nghèo, khó khăn, thù địch, hay ngục tử thần, nước lũ mênh mông, đối phương tàn bạo, khỏi âm phủ và mồ sâu, vực thẳm âm ti, khỏi chôn vùi đáy huyệt, hay khỏi bước ngặt nghèo. Và có lẽ chỉ ám chỉ có thế chứ không muốn nói gì hơn nữa. Tuy nhiên, khi đọc các văn bản này dưới ánh sáng một sự mặc khải chín mùi hơn, chúng ta có thể dễ dàng nhận ra một ý nghĩa sâu xa và chính xác hơn là điều các tác giả và thính giả cổ xưa hiểu. Chúng thích hợp với niềm hy vọng Kitô tới độ chúng ta được đưa tới chỗ tin rằng niềm hy vọng đã hiện diện ngay từ đầu.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.